Phút sáng giờ Việt Nam, giấc nhàn đang có mặt tại tỉnh thất Quan Âm Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, sáng hôm nay chúng ta tu tập 2 tiếng đồng hồ, từ 4 giờ sáng đến 6 giờ, thì chúng tôi cùng quý vị lạy Phật 1 tiếng đồng hồ, thì tụng kinh phẩm thứ 6, 48 lời nguyện gần nửa tiếng, là 4 giờ rưỡi thì chúng ta lạy xong là 5 rưỡi. Thì trong 1 tiếng đồng hồ lạy như vậy, cái lối lạy này chắc là quý vị không có mệt phải không ạ? Hôm nay bắt đầu thấy công phu của đại chúng bắt đầu có tiến triển. Bắt đầu khoảng nửa tiếng đồng hồ là thấy tâm mình bắt đầu nhiếp vào câu Phật hiệu khá tốt. Và sau nửa tiếng đó thì cái sự nhiếp thọ càng lúc càng cao lên. Nhiếp tức là tâm mình an trụ vào câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Thọ tức là mình thọ hưởng cái pháp lạc, hưởng thụ cái công đức vô tác diệu lực, bất khả tư nghì. Đó là câu A Di Đà Phật. Một niệm, nếu mà mình niệm lâu ngày, nó tạo thành một cái năng lượng trong đó. Ví dụ niệm tham, mình niệm lâu ngày nó cũng tạo thành một cái năng lượng tham, có thể khoét vách, đục tường, cậy cửa chui vô nhà người ta ăn trộm đồ bình thường. Vì cái năng lượng tham mình niệm nó ở trong tâm mình, nó thành khối, cho nên không còn một cái sợ ai bắt nữa hết trơn. Và khi họ vô họ lấy được của người ta rồi thì công an bắt được, thì cái năng lượng mà nghĩ đến tham nó không còn nữa, bắt đầu cái năng lượng sợ xuất hiện. Thì tất cả trong tâm đều có một cái sức mạnh trong tâm mà mình không thấy, đó gọi là nghiệp. Nghiệp đó là thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu mà là nghiệp ác thì nó tương đồng với cái cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh, gọi là tam đồ. Tam là ba, đồ là đường, ba con đường đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nó tương ưng với là tâm tham sân si, đó là nghiệp ác. Còn nếu mình làm nghiệp thiện thì nó sanh vào cõi người, sanh vào cõi trời. Lẽ dĩ nhiên nghiệp thiện là phải nghiêm trì tịnh giới, người tại gia giữ trọn vẹn 5 giới. làm 10 điều thiện thì đây gọi là thiện nghiệp, nó sanh về cõi trời. Thì còn một cái nghiệp nữa, đó là cái tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp là hồi sáng giờ chúng ta đang huân tập đó. Thì cái tịnh nghiệp này nó tương ưng với cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Vì đó là do cái nguyện lực bất khả tư nghị của Đức Phật A Di Đà mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta có giới thiệu cho chúng ta biết. Thì cái tịnh nghiệp này nói cho đủ gọi là tịnh nghiệp tam phước. Chắc là lúc trước chúng tôi cũng có nói rồi, trong Quán Kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói cho bà Vi Đề Hy. Thì nếu chúng ta tạo ác nghiệp thì khổ không có cơ mang nào chịu nổi rồi. Chắc là chúng ta nhiều đời cũng có lên xuống trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Giờ nó được cái thân làm người là quý giá vô cùng. Như vậy mình tạo ác nghiệp thì quả báo này là không lường rồi đó. Nhưng mà nếu mà mình tạo thiện nghiệp đi nữa mà mình không hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc để cho nó trở thành tịnh nghiệp á, thì chúng ta vẫn sanh tử luân hồi, lên cõi trời hưởng hết phước rồi, cũng là cái họa của đời thứ ba. Đời này hiện tại tạo phước hồi hướng sanh lên cõi trời, đời thứ hai chúng ta đang hưởng phước, nhưng hưởng hết phước thì nó đọa lạc, là cái họa của đời thứ ba. Vậy hôm nay chúng ta chỉ có một con đường sinh lộ, đó là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, không còn con đường nào khác. Ngồi suy tính cho kỹ thì chỉ có một con đường sinh lộ, đó là nương theo nguyện lực vô tác bất khả tư nghị của Đức Phật A Di Đà mà về Tây Phương Cực Lạc, nó dễ hơn về cõi trời. Cõi trời này là tự thân mình phải đi tạo thiện nghiệp, gọi là 10 thiện nghiệp này là phải thượng thiện lên cõi trời. Đó là tự lực chúng ta phải làm. Còn mình về Tây Phương Cực Lạc, thoát ra khỏi tam giới, về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà là do bi nguyện, là nguyện lực của Đức Phật A Di Đà cộng với tự lực chúng ta, gọi là tự nguyện và nguyện lực của bản thân mình, gọi là tự lực và tha lực. Hai cái này nó đi đôi với nhau thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi tam giới này. Thì cái cách để mà mình khởi được cái tính tâm mà chúng tôi đang nói đó, gọi là giữ lòng thành kính, thì cái cách lễ Phật là cái cách để đi vào, để cho chúng ta khởi được hai chữ thành kính nhanh nhất. Tiến vào con đường đạo chỉ có hai chữ mà hôm qua chúng tôi nói, có người hỏi Ấn Tổ đó, là muốn đi vào đạo nhanh nhất chỉ là cái con đường nào để đi vào, thì Ngài nói chỉ có một con đường duy nhất, đó là thành kính. Mà bây giờ mình làm sao cho nó hưng khởi được cái thành kính trong tâm mới là quan trọng. Thì chỉ có lễ Phật. Thì cái cách lễ Phật mà chúng ta sáng hôm nay áp dụng rất là hiệu quả. Những người lớn tuổi cũng có thể lễ được. Trừ những người đau chân rồi thấp khớp rồi xương sống bị đau thì không lễ được thôi. Cho nên chúng ta bây giờ hiện tại đang còn sức khỏe, không có bị nghiệp nó báo, đâu đó cũng là do nghiệp báo thôi à. Thì chúng ta tranh thủ thời gian để chúng ta lạy. Thì mỗi buổi sáng nếu chúng tôi không có đi Phật sự thì chúng ta tu từ 4 giờ đến 6 giờ là đủ. Còn nếu chúng tôi đi Phật sự thì quý vị cũng tu từ 4 giờ đến 6 giờ, xong rồi chúng ta đọc văn sao. Buổi sáng đọc văn sao, phóng sanh nữa là 6 rưỡi là vừa. Thì thường Phật sự là chỉ có chủ nhật đi phóng sanh ở chùa Liên Hoa, Bạc Liêu. Thì cái việc phóng sanh chúng ta không thể bỏ được. Đó là công đức vô ý thí để thọ mạng được kéo dài, ít bệnh hoạn, gọi là kiên giết cứu mạng. Thì Ấn Tổ nói ra điều gì mình cố gắng y giáo phụng hành, chân thật vâng lời làm theo. Thì như vậy mỗi buổi sáng chúng ta tu 2 tiếng là vừa lắm. Bây giờ cái cách mới này nếu mình tu thêm mà lỡ nó ngán đi cái là khó làm cái cách khác nữa lắm. Nếu có chúng tôi ở tại đây thì cũng tu 2 tiếng như vậy. Sáng hôm nay nó vừa vặn lắm. Tu xong ra sức khỏe tốt, hơi hám mình có, trong người nó sảng khoái. Còn nếu mình tu ít quá thì nó chưa đủ cái thời gian để nó nhiếp cái vọng niệm, nó chuyển cái vọng niệm để nó nhiếp tâm. Cho nên là cái lối tu của mình gọi là lấy một niệm để nhiếp vạn niệm. Lấy một niệm đó là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhiếp vạn niệm, tức là lấy cái tâm mình để lên câu Phật hiệu để cho vạn niệm, trăm ngàn ức niệm vọng tưởng nó quy về một niệm. Đó là lối tu trì danh. Như vậy hôm nay nếu chúng tôi cho quý vị tu thêm nữa thì có nhiều người sẽ đuối chịu không nổi. Còn nếu mà tu chỉ một tiếng đồng hồ là chưa có kịp cái tâm mình nó an trụ vào câu Phật hiệu, mới có hơi xe xe yên chút là mình ngưng à. Như mình cọ che lấy lửa mà mới có 8 cái, đáng lẽ 10 lần nó mới ra lửa, mới 8 lần thôi nó chưa kịp sức để nó nóng lên ra lửa. Cũng như mình niệm làm sao mà cái câu Phật hiệu nó đi vào trong tâm mình có sảng khoái an vui, có pháp hỷ trong đó. Thì câu Phật hiệu này nó làm cho mình thích thú. Mà Tổ sư Ấn Quang thì nhắc đi nhắc lại hết sức thận trọng cho dễ bị tổn khí. Khí là cái hơi thở của mình niệm thời gian nó hết hơi. Hết hơi muốn niệm, niệm không nổi nữa. Như vậy nếu chúng tôi như ngày mai chúng tôi đi phóng sanh thì chúng tôi tu 1 tiếng thôi, không phải bỏ công phu sáng được. 4 giờ tu đến 5 giờ sắp xếp xong rồi, 5 rưỡi giảng đến 6 rưỡi phóng sanh rồi xong rồi la phi trường. Bây giờ cái giờ bay nó 7 giờ máy bay cho nên phải tu 1 tiếng thôi. Còn nếu không có chúng tôi như ngày mốt chủ nhật thì mình tu 2 tiếng. Thì cứ không có chúng tôi thì 2 tiếng, mà có chúng tôi thì cũng 2 tiếng, nhưng mà cái bữa đi phóng sanh thì mình tu 1 tiếng. Lúc đó có giấc nhàn ở đây thì sẽ canh cái thời gian cho nó đúng cái thời gian. Thì nếu mà mỗi buổi sáng mình thành kính mình niệm như vậy thì theo như Ấn Tổ có nói là một phần thành kính thì tiêu một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Thì sáng hôm nay mình giữ tâm thành kính mình niệm như vậy thì cái tội mình bắt đầu nó tiêu trong đó mà mình không biết. Vì do mình si mê, mình không thấy cái đời trước mình làm cái gì, và ngay nơi đời này mình làm rồi trôi qua rồi mình cũng bỏ mặc đó, chứ mình không có ăn năn hối lỗi và không có hổ thẹn những cái lỗi mình đã tạo. Thì từ nhỏ đến giờ mình tạo biết bao nhiêu tội lỗi mà giờ mình cũng tỉnh bơ à. Người ta hỏi sao trước giờ ông có tội gì không, cái tôi có tội tình gì đâu, có ăn cướp ăn trộm làm cái gì đâu, người ta ăn thịt tôi cũng ăn chứ có gì đâu mà. Thì mình không thấy tội của mình. Thì khi mình không thấy tội của mình thì đây là một người si mê. Mà biết tội mà cố làm nữa thì gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề tức là không có sợ tội lỗi nữa. Còn không biết tội lỗi thì cái cấp độ này còn được. Nhưng mà khi người ta biết ra cái là người ta còn căn lành, người ta sửa được. Như vậy sáng hôm nay mình lễ Phật thì cả cái lực của đại chúng giúp ích cho mình, gọi là cộng tu. Thì cái sức cộng tu này nó có cái ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên không có mặt tại đây, nhưng mà mình ở tại nhà của mình, một mình trên bàn Phật, thì trong tâm tưởng mình thấy mình đang tu chung với cái pháp hội hơn 500 người này. Thì cái tâm tưởng khi mình nghĩ như vậy đó, nó có cái tần số và cái sức ảnh hưởng của cái pháp hội này gia trì cho mình. Tuy rằng mình ở cách biệt nửa dòng trái đất bên Mỹ, Úc, Canada vân vân, nhưng mà mình vẫn cảm được cái tự trường nó qua từ nơi cái tư tưởng, nó truyền qua trong cái internet. Nghe tiếng chuông cái beng, nghe cái giọng giấc nhàn sướng niệm thì quý vị nghe sao họ nghe y chang như vậy. Thì quý vị nghe thì thấy bình thường thôi, nhưng mà chúng tôi mấy tháng nay thiết lập lại cái hệ thống này cả một kỳ công. Lúc trước chúng tôi qua Mỹ mục đích là phổ biến cái việc này và chỉ ở một nơi để hoằng pháp trên toàn thế giới. Nhưng mà cuối cùng thì nó không có đủ cái nhân viên, sau đó chúng tôi bỏ mặt đó, không có đầu tư trang web, không có lo lắng gì nữa, bắt đầu bế quan tịnh tu. Thì cũng nhờ như vậy cho nên mới gặp được bộ sách quý giá Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tam Biên, Tục Biên và Tăng Quảng Chánh Biên. Thì khi về lại thì chúng tôi mới ngồi suy nghĩ, trong này có 10 cái điều đọc sách nói. Khi mình đọc một cuốn sách hay á, mình phải tìm mọi cách để mình làm cho nó lưu hành. Rồi chúng tôi mới ngồi suy nghĩ nhớ lại cái thời trước mà chúng tôi củng cố cái trang web và phát triển trên toàn thế giới, thì chúng tôi mới ngồi suy nghĩ lại, nhớ lại cái app này có một anh kỹ sư anh viết, nhưng mà không có đóng tiền cho ở bên Apple, thì cái app này trên iPhone không có chạy được nữa, nó hư, nó bỏ rồi. Thì trong lòng cũng nôn nao làm sao tìm được kỹ sư, nhưng mà kỹ sư mà viết cái này tốn tiền nhiều lắm mà nó mất thời gian lắm. Rồi cuối cùng sau đó rồi từ từ cái rồi chú quay phim, cha mẹ cũng xuống đây tu, chú Nhật Tính là chú Hoàng đó. Ông học chưa hết 12, hỏi kỹ không có đại học công tin công nghệ thông tin gì, học chưa hết 12, xong đi làm cho người ta, xong đó đi bộ đội về, xong rồi thấy cha mẹ xuống đây tu, cái ông đi xuất gia vô đây tu. Thì cái thời gian chú cũng mấy năm rồi mà hôm nay kêu chú thọ giới thì chú kêu không, con làm cư sĩ xuống tóc thời gian cho khá lâu cho nó dày dặn, phục vụ cho Tam Bảo đó. Chú Nhật Minh với lại chú này chưa muốn thọ giới. Sao gì? Chú mượn cái máy laptop chúng tôi, chú mòn mòn sao đó không biết, cuối cùng chú viết lại được cái app này. Không có kỹ sư, kỹ sung gì hết trơn. Coi như là dân chưa hết cấp 3, thế mà ngồi cầu nguyện niệm Quan Âm sao đó không biết, Phật gia hộ, viết được cái app. Mới sáng hôm nay chú mừng quá, chú chạy lên sớm chú nói thầy ơi, app lên rồi. Nghĩa là điện thoại iPhone bây giờ có, mình vô cái App Store, Apple Store đó, tức là những cái chỗ mình hay kéo những cái dữ liệu, cái app xuống đó, thì nó có bên Apple nó quản lý hơi chặt một chút, là nếu mình không nhớ cái ID Cloud, tức là đầu tiên mình cài đặt cái máy điện thoại nó có cái password của cái máy này. Nếu mình không nhớ thì có thể mình tìm cách để mình cài lại, để mình nhớ thì mình mới kéo cái app này về được. Còn riêng ở bên điện thoại, cái dòng Android, tức là Samsung, Asus, rồi Sony thì không cần cái password này. Nhưng mà riêng bên Apple nó cần. Thì bây giờ trong iPhone mà hầu như bữa nay ai cũng thấy cầm iPhone. Mấy đứa mà đi hút rác bán giấy số mà cũng có iPhone nữa nghe. Ai cũng thấy có điện thoại iPhone hết trơn. Không biết bao nhiêu trăm ngàn cái khắp thế giới. Thì bữa nay điện thoại nó ra đến iPhone 10, iPhone 9 gì đó không biết, mà nó màn hình nó nét căng luôn, nhìn vô thôi nó đẹp hết cỡ luôn. Mình bên ngoài xấu quắc mà sao vô màn hình nó đẹp dữ ta. Có công nghệ nó kinh khủng thiệt. Thì bây giờ trong này, ở trong này ai có điện thoại iPhone đâu, giơ tay lên coi. Chắc có phải không? Ba của thầy Nhật Minh mà cũng có iPhone nữa. Cho nên thành ra bữa nay mình gặp bạn của mình là mình kêu bạn xài điện thoại gì. Kêu tôi xài điện thoại Samsung hoặc Sony LG thì mình yên tâm rồi. Mình vô trong cái giỏ, vô trong cái giỏ sách hay kéo cái chương trình nó xuống, cái mình bấm vô lượng thọ thôi, khỏi còn TV nữa, không còn TV nữa. Bấm chữ vô lượng thọ là nó hiện cái hình màu vàng vàng ra. Bấm cái chữ cài đặt cái nó chạy vô trong điện thoại. Thì giảng nhàn ngồi đây lỡ mình không có trong chánh điện á, không có trong cái phòng thờ đó, mình đi trên xe cái mình mở ra mình thấy giảng nhàn đang ngồi nói chuyện rõ mồn một như vậy. Đây là cái công nghệ thông tin đầu tiên trong trong cơ sở Phật giáo mà một cái tỉnh thất đơn sơ bằng tôn ở trên chân núi Voi. Thế bây giờ mà trên toàn thế giới biết, đó là cái cao kiến của lão ân sư Thường Tịnh Hạ Không. 20 năm về trước ngài đã nghĩ đến chuyện này rồi. Ngài kêu đừng có lập đạo tràng đông, càng ít càng tốt, mà phát triển đi lên bên trên đó, trên không trung tốt, không có tốn kém nhiều. Thì hiện tại bây giờ nếu mà chúng tôi ngồi nói đây mà trên toàn thế giới nó biết, đó là một cái nhân duyên mà bộ sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao được ra đời mà phổ biến một cách nhanh nhẹn trên toàn thế giới. Hiện tại người ta nghe như vậy xong, người ta thích bộ Văn Sao, người ta vô trang web Bộ Lượng Thọ, cái là họ biết tất cả thông tin phóng sanh ngày nào, Vĩnh Nghiêm ngày 28 tháng 3, vân vân, rồi có bộ sách Văn Sao, người ta ngồi đó người ta đọc luôn. Thì cái cách này là truyền bá sách nhanh nhất. Thời Ấn Tổ thì chưa có cái chương trình này, cho nên Ngài phải đăng báo, phải in ra để gửi từng gói về nhà. Nhưng mà mỗi cái nó có cái giá trị của nó. Nếu mà Ngài in ra, Ngài làm cặn kẽ kỹ càng gói cho đàng hoàng gửi tới nhà, người ta quý lắm. Còn đôi khi mình lên mạng cái nó có liền, không có trông đợi, mình thấy nó bình thường, thì cái lòng thành kính của mình nó không đủ á, cho mình đọc nó không có cái sức nhiếp thọ và chuyển nghiệp, cũng như là mình thích thú trong đó. Cho nên nhắc những người ở trên mạng cái điều này. Thì chỉ có vài bữa nữa là nó chạy luôn cái MacBook, tức là cái vi tính sách tay của Apple, bữa nay nó gọi là MacBook, nhiều người xài lắm. Còn vi tính bên cái hệ Windows thì nhiều loại Asus rồi Sony vân vân, thì cái đó nó đã chạy được cái app rồi. Cái app này nó có tác dụng là mình vào đó là nó chạy luôn, chứ nó không có phải như là cái trang web mình vô mình phải ấn cái dấu màu đỏ nó mới chạy được. Thì hôm nay chúng tôi quảng bá chuyện này để quý thầy, quý Phật tử có mặt ở đây, khi gặp Phật tử là mình nói cho mượn điện thoại để kéo cái app Vô Lượng Thọ xuống hay lắm, rồi giới thiệu người khác nha. Hôm bữa chúng tôi ra sân bay bay về đây vừa rồi đó, thì gặp được anh Huy, anh làm ở trong sân bay. Thì chúng tôi hỏi đang xài điện thoại gì, anh kêu iSet. Dân nhàng lấy ra cái kéo xuống cái app, không nhìn không thấy hộ niệm đang trực tiếp, không kêu ổ sao hay vậy, sao hay vậy. Anh kêu cái này là công nghệ mới, ông thích thú. Chắc bữa nay giờ cũng đang ngồi nghe gì đó trên cái app. Có thể ông đang làm việc ở bên trong phi trường, nhưng mà có lúc rảnh rỗi cái giờ này ông ngồi một cái góc nào đó, có thể mở cái app này lên thấy Giác Nhàn đang nói chuyện. Thì Giác Nhàn hôm nay phổ biến cái chương trình này thực là một điều kỳ diệu, là chú này chưa hết lớp 12 tiếng Anh thì chắc cũng biết mấy chữ lem nhem, thế mà ông ngồi ông coi hướng dẫn vô YouTube rồi ông nhìn ông ngó ông làm sao không biết, bây giờ cho cái app nó chạy lại được. Tháng tốn đâu bao nhiêu đô, có 9 đô hay mười mấy đô, không bao nhiêu tiền. Một năm tốn có 9 đô hay 19 đô, không bao nhiêu tiền hết. Mà bây giờ toàn thế giới họ đang ngồi họ coi. Thì hôm nay chúng tôi muốn nói như vậy, ai cũng có sẵn cái điện thoại trong tay, thì có thể mình ngồi bất cứ chỗ nào mình có thể nghe pháp và tu chung với đại chúng được. Đây là một cái công nghệ thông tin mới nhất đang phát trên toàn thế giới, mà mọi người có thể lấy cái đạo tràng của Tịnh Thất Quan Âm nằm trong lòng tay của mình. Và mình muốn phổ biến cho pháp môn Tịnh Độ và Bộ Văn Sao được truyền lại cho hậu thế, thì cách này là nhanh nhất. Ngồi lấy điện thoại mở trang web ra cũng được đọc Văn Sao. Cho nên cả một cái kho tàng giáo điển, một cái đạo tràng và những địa giảng của chúng tôi bây giờ nằm trong cái lòng bàn tay của quý vị ạ. Nó có thêm internet 3G mà điện thoại nào cũng có. Thì hôm nay chúng tôi muốn thông tri đến chuyện này, và chính thức ngày hôm nay cái app của Vô Lượng Thọ bên cái hệ thống Apple bắt đầu nó chạy. Và đặc biệt hơn nữa là cái chú Huy này ổng giỏi, ổng viết cái trang web, ổng viết code của trang web cũng mười mấy năm nay, gần 20 năm. Bữa nay ổng dùng hết bao nhiêu kinh nghiệm đó, ổng viết cho cái trang web vô lượng thọ.vn. Bữa nay vô nhìn thấy sạch sẽ, trang nghiêm, đẹp. Thì chúng tôi thấy cái duyên mà từ khi gặp Văn Sao đến hôm nay cũng hơn 6 tháng, mà mãi đến hôm nay mới chính thức gọi rằng là trang web với cái app đó được phổ biến trên toàn thế giới để cho mọi người liên hữu đồng tu chúng ta vào trong đó. Cho vì hiện tại trong nước Việt Nam quý vị xin cái bộ Văn Sao này chúng tôi cũng không gửi đi được. Thứ nhất là nó nặng quá, thứ hai nữa cái tiền cái gửi sách nhỏ nhỏ một tháng cũng mười mấy triệu rồi, cho tặng mà cái tiền bưu điện mình cũng không lấy họ luôn. Còn cái bộ Văn Sao này nó quá nặng, mà họ không tới đây để mà tu tập cái cách mới của Ấn Tổ hướng dẫn, chỉ cho mình niệm sáu chữ, mà chúng tôi rút ra những cái kinh nghiệm để cho chúng ta tu tập, rồi chúng ta không thấy cái giá trị mang về, chúng ta để thành một đống giấy vụn uổng vô cùng. Thì cái này nó sẽ mang tội lớn, là do người ta không có đọc mà mình để dành đó. Ít nhất gì một ngày mình cũng đọc ra 5-10 lá để mình không có uổng cái công cái người in cái cuốn sách này ra cho mình, gọi là tri ân. Thì giờ báo ơn bằng cách là mình giới thiệu cho người khác, và bản thân mình tu tập nó có lợi lạc, bắt đầu mình đi giới thiệu. Thế bữa chúng tôi nói với chú Huy đó, cái bộ sách này là cái bộ sách gối đầu giường. Và trước giờ bọn phàm phu chúng ta không có lời dạy của Phật, của Bồ Tát, của Tổ, của Thánh Hiền, cho nên mình làm nó không đúng với cái nhân quả. Bởi vì tâm mình nó si mê đó, cho mình làm nó không đúng với nhân quả tốt, cho nên mình cứ bị ảnh hưởng nhân quả xấu. Khi mà ảnh hưởng cái nhân quả ác, nhân quả xấu thì mình khổ vô cùng, khổ lắm. Ngay nơi hai vợ chồng đó mà không giữ hai chữ thành kính đối đãi với nhau, một thời gian rã đám 10 hết 9, 9 rưỡi. Bây giờ mình chưa lọt vô dòng thánh, chưa bước vô sơ quả Tư Đồ Hoàng, thì mình vẫn là còn phàm phu. Mà khi còn phàm phu mà lấy tâm phàm đối đãi với nhau thì chắc chắn là có chuyện, 100% là có chuyện, không trước thì sau cũng có chuyện. Thì ngay nơi bản thân của chúng ta, nhìn lại gia đình của mỗi người biết rõ, bản thân gia đình chúng tôi cũng vậy. Xưa là bà cụ là nắm kinh tế trong gia đình, rồi hai người không hạnh phúc, ông cụ phải vô tới ở trong kinh tế ở 10 mấy năm, khi về lại cũng không hạnh phúc. Đến khi mà chúng tôi đưa ông bà cụ đi tu rồi, bắt đầu hai ông bà mới hạnh phúc. Thì có phải là mình trở về lại tam bảo, là ba ngôi báu mình nương tựa, là an bình, đúng không? Đúng như vậy. Đúng nó như vậy. Bắt đầu học sách của Thánh Hiền, từ từ bắt đầu cuộc đời bắt đầu mới thay đổi. Chứ còn bọn phàm phu mình mà ở ngoài đời mà kêu mà không có chuyện gì xảy ra, mà làm ăn cứ phấn phát hoài, không có gặp nạn, là cái chuyện nó không bao giờ có. Mà dẫu cho có đi nữa, chỉ trong một thời gian nhất thời nào đó thôi, chứ không thể nào suốt cả cuộc đời mình không có chuyện gì xảy ra. Ngay là bọn phàm phu của mình mà người xuất gia cũng mẻ đầu sức chán, đủ trò đủ chuyện chứ không phải yên. Bởi vì mình vẫn còn mang tâm phàm. Mà kêu bây giờ để mà mình đi vào dòng thánh để đắc A-la-hán thì cái chuyện này cũng khó. Thôi bây giờ mình đi về thẳng Tây Phương Cực Lạc, vì cái bổn nguyện của Đức Phật A-di-đà là 10.000 năm mật pháp này là ngày cứu chúng sanh trong cái thời đại này. Nhưng mà cái bộ kinh A-di-đà nó cô động quá. Nếu ai mà chỉ tụng được bộ kinh này mà khởi tính tâm niệm Phật để mà đắc niệm Phật tâm muội, và khi thọ mạng hết hoặc chưa hết mình tự tại giảng sanh, thì căn lành người này hiếm tức hiếm có. Những người này hiếm có. Ngay nó Ấn Tổ tụng một bộ kinh A-di-đà suốt cuộc đời, nhưng mà phải gì? Phải viết văn sao ra, tùy chúng sanh tâm mà ứng sở chi lượng, tùy theo chúng sanh có cái nghiệp bệnh gì gửi thư đến, bắt đầu ngày cho thuốc. Đây là một cái bộ văn sao, là một hoàng thuốc, một liều thuốc, là một hương thuốc trị bá bệnh. Khi tâm của mình mà yên ổn hết bệnh rồi, thân này nó khỏe ra. Gọi là tâm an thì thân phải khỏe, gọi là tâm an lý đắc. Mà lý đắc thì tâm an. Mà muốn lý đắc thì chỉ có cách đó là mình phải đọc văn sao mới hiểu cái nghĩa lý trong đó. Thì khi mình hiểu nghĩa lý rồi mình thực hành thì gọi là giải hành đi đôi. Đôi khi mình học nhiều quá, ngoài trường dạy nhiều quá, mà không chỉ cái pháp hành. Mà những người ta chứng đắc rồi, người ta mới nói cái pháp hành ra cho mình. Mà họ nói từ cái căn bản đơn giản nhất cho mình trong tha giáo luôn, để bắt đầu mình tiến bước. Mà nếu mà gia đình người nào mà ngay bây giờ bắt đầu là gặp văn sao, ngay nơi tha giáo mình bắt đầu là mình làm đúng theo như văn sao chỉ dạy, chắc chắn người này sẽ thành công, con của họ ra đời sẽ tốt. Cho mình gặp văn sao quá muộn. Quý vị thấy năm 2007 trước đó nữa, chúng tôi gặp lá thư tịnh độ nhưng mà vẫn không phổ biến nổi. Bởi vì cái lượng lá thư đó ít, và căn lành của mình có duyên với tịnh độ lúc đó nó cũng chưa có sâu dày, cho nên đọc qua rồi nó chỉ hiệu quả được chút đỉnh. Ông cụ ông có tính tâm, ông niệm Phật nó chuyển được cái bệnh ung thư máu. Mãi đến 2013 gặp được Ấn Quang Đại Sư Giang Ông Lục, cũng một năm kết duyên nhưng mà cũng chưa có sâu dày. Nhưng mà đến hôm nay khi chúng tôi lặn lội vào trong cái bộ văn sao, lắng lòng đọc kỹ thì tìm ra cái cách để chúng ta khởi được cái lòng thành kính. Chỉ có cái cách lễ Phật này là khởi lòng thành kính nhanh nhất an toàn hiệu quả nhất, không có phản ứng phụ. Cả đại chúng cứ rầy, cứ yên tâm mà lâu ngày chạy tháng như vậy, không thay đổi nữa. 2007 đến 2018 là niệm 4 chữ, hôm nay lễ thêm 6 chữ nữa. An lành, không có ai nói mình là bác hai chữ Nam Mô nữa rồi đó. Yên tâm được không ạ? Không có ai nói nữa. Vậy cho nên thành ra cái cách để cho mình tăng trưởng được cái lòng thành kính, sáng một tiếng đồng hồ mỗi ngày đều, 3 năm như một ngày không bỏ, thì nghiệp gì nó cũng tiêu và bệnh gì nó cũng tiêu. Mà Thượng Tịnh Không nói bạn chỉ cần lạy một ngày 100 lạy thôi, đừng bỏ, đều như vậy lâu ngày chạy tháng không có cái bệnh gì xâm nhập được hết. Vì cái bệnh nó từ nơi cái nghiệp, mà nghiệp tiêu thì bệnh nó tự biến mất. Sáng một tiếng đồng hồ là chắc chắn trên 100 lạy, không có đếm nhưng mà chắc chắn là trên 100 lạy mà không mệt. Còn nếu mà chúng ta lạy mà nhanh á, 50 lạy là le lưỡi hụt hơi mệt à, đuối à, choáng váng à, toát mồ hôi hột à. Nhưng mà cái không khí nó mát mẻ trong người, nó dễ chịu, niệm một câu Phật hiệu trọn vẹn, không hôn trầm, không tán loạn, thôi thế nói là một cái nhân duyên trong thời điểm này là nó thù thắng, không có thể vàng bạc châu báu ngọc ngà, không có gì mà có thể đổi bằng được hết. Nếu mà chúng ta mà thích thú như vậy thì thôi, căn lành chúng ta nó đâu bắt đầu nó chín mùi rồi. Thì những cái trái đến cái lúc mà nó từ hoa mà chuyển thành vị ngọt. Chứ còn mình ngồi mình niệm mà nó ngủ lên ngủ xuống, tán loạn, hôn trầm, khó chịu, rồi mình muốn ra mà ra không có được, ngồi lại thì nó khó chịu, y như trong địa ngục. Niệm Phật nhưng mà y như trong địa ngục. Vì cái cách tu của mình, với hai nữa là cái nghiệp báo mà nó quá sâu dày, mà mình không có quyết tâm, cho nên nó cứ làm cho mình đến lúc nhìn vô cái chánh điện này là sợ rồi. Nhưng hôm nay chúng tôi thấy cái không khí ở đây nó thay đổi, lên thấy thích ở lại. Còn mấy lúc trước lên thì có cảm giác mình thấy nó chưa yên ổn, cho nên thành ra cứ mong về lại khu chuyên tu. Hôm lên trên này thì lên sớm, thích lên trên này. Bây giờ thấy cái không khí đại chúng bắt đầu nó an hòa, nó dễ chịu ra. Thì khi một bộ sách đó mình muốn có thành tựu và hoằng truyền cái bộ sách này cho hậu thế, thì nó phải đủ 4 cái điều kiện. Thứ nhất đó là tính, thứ hai đó là giải, thứ ba đó là hành, và thứ tư đó là chứng. Lẽ dĩ nhiên thì chúng tôi chưa có chứng gì trong này hết cả, gọi là học theo những gì trong văn sao rồi mình áp dụng, mà thời gian nó cũng còn ít quá. Và văn sao này là phải ngày nào cũng phải nói, và đại chúng ngày nào cũng phải nghe, ngày nào cũng phải đọc, và hành trì miên mật phải 3 năm thì nó mới kết được cái duyên sâu dày. Nếu mà căn lành tốt 3 năm, còn chúng tôi là ngu ngu dốt dốt, không biết gì, chúng tôi suốt đời ai nói cao siêu gì đó, giới thiệu phô trương tài năng của mình, nói mà thuyết pháp người ta nghe hoa trời rơi rụng gì đi nữa, chúng tôi không biết. Riêng tôi bắt chước theo Ấn Tổ, phải làm sao giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt được lòng tà, giữ gìn được lòng thành. Miệng của mình không nói ác, ý mình không nghĩ ác, thân này không làm ác, mà phải là miệng này nói thiện, ý này nghĩ thiện, thân này làm thiện, đó là thiện nhân. Đây là cái gốc. Nếu quý vị bỏ cái gốc này, quý vị tu cái gì cũng không thành công hết chứ. Xây nhà trên cát thất bại. Ngay bản thân anh em tu sĩ của chúng tôi cũng bị hỏng cái gốc này. Có ai thấy mình khởi lên lòng tà mà mình sợ, mà Ấn Tổ nói giống như là mình đứng trước mọi người không mặc quần áo, mắc cỡ, hổ thẹn đến cùng cực. Có ai đến được cái tâm hổ thẹn này chưa? Hay là mình khởi lên cái lòng tà mà mình vẫn yên ổn bằng lòng với nó? Hoặc là khi nó khởi lên mình phớt lờ, không có một chút hổ thẹn, thì người này cũng chưa đạt được cái tông chỉ Ấn Tổ nói là ngăn dứt lòng tà. Ngăn dứt đó mình không có bằng cách nào để mình có thể mình chặn nó được đâu. Chỉ có một cái điều quan trọng nhất là khởi lên lòng hổ thẹn, từ từ nó mới tiêu. Ấn Tổ nói khi khởi lên một lòng tà, lợi mình, hại người, tà tư, tà dâm, tà niệm, tà nghiệp, trong lòng của mình hổ thẹn giống như là lột hết quần áo đứng trước bao nhiêu thiên hạ. Cái ngôn từ của Ngài nó kinh khủng. Phải nghe như vậy, thấu hiểu trong tâm can, thực sự nó là như vậy, thì không bao giờ dám khởi lên một niệm tà. Nhìn tất cả chúng sanh đều cung kính, tha thiết cung kính, thì một câu Phật hiệu khởi lên trong tâm quý vị mới có hiệu quả. Chúng ta khuyết là khuyết cái chỗ này. Thôi bây giờ bắt đầu mình làm từ từ. Đó là mỗi buổi sáng chúng ta ra tha thiết chân thật, làm đúng theo đại chúng hướng dẫn chúng ta làm sao chúng ta làm vậy. Hôm qua ngồi họp lại với ban nghi lễ, mấy thầy có nhiều cái ý kiến hay. Khi lạy xuống rồi, khi đứng lên hôm trước, mỗi người đều cúi đầu xuống xá. Lúc trước thì cúi đầu xuống xá, vừa đọc A Di Đà Phật nữa. Cái này là tổn khí nhanh lắm. Đứng thẳng hết lên, nghe tiếng khánh, cái beng, cái cúi đầu xá nó đều râm rắp. Có nhiều người nói mình lễ Phật làm chi nó rườm rà quá. Nếu mà chúng ta đạt được cái tâm tức Phật, Phật tức là tâm rồi, làm cái kiểu gì cũng là tương ưng với Phật hết, thì thôi khỏi cần cái nghi thức, khỏi cần cái thời khóa mà để theo đúng cái cách mà đại chúng trong ban hướng dẫn mình tu, không cần nghi lễ gì nữa cả. Còn bạn phàm phu của mình là chưa đạt đến tâm Phật tương ưng, tâm này tức Phật, Phật tức tâm, tâm là Phật, tâm làm Phật, chưa làm được cái này. Thì cái chưa được cái này, mình phải cần có cái hình thức để nó nhiếp cái tâm mình, để nó trói cái tâm mình vô trong đó. Thì bọn phàm phu mình là phải như vậy. Chúng tôi cũng như thế, quý vị thấy cũng y chang như quý vị. Mình vừa là tự trang nghiêm nơi tự thân mình, mà vừa là mình biểu pháp cho người khác bắt chước theo. Thì công đức này lớn lắm. Công đức này nó thù thắng. Ví dụ như sáng hôm nay chúng tôi chỉ có giảng từ 4 giờ đến 6 giờ rồi bắt đầu chúng ta nghỉ. Thì chúng ta cái đó chỉ có giải thôi, không có hành. Nhưng sáng hôm nay từ 4 giờ chúng ta tu đến 6 giờ xong rồi ra giải lao một chút, bây giờ vô ngồi nghe, gọi là hành giải tương ưng. Hành là hồi sáng mình đang hành trì đó. Giải là bây giờ mình ngồi nghe nghĩ lý. Mà trong cái lúc cái người mà nghe giải, người ta nhiếp tâm, người ta không có vọng tưởng, thì ngay đó là họ đang hành. Hành đức tức là người ta có tính tâm vào trong cái bộ văn sao này, gọi là hành chân tính. Và ngay cái lúc họ ngồi nghe như vậy là giải, nhưng mà họ cũng hành trong này luôn, là khởi được cái tính tâm, họ hiểu được cái nghĩa thú, họ quyết định họ hành trì, thì con người này sẽ có cái sở chứng nhỏ nhỏ từ từ. Chứng tức là nó tiêu được phiền não, gọi là chứng. Chứ không phải mình đắc thần thông. Trong văn sao với Phật không có dạy mình chứng, tức là mình chứng được thần thông. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thần túc thông. Mình mong tu để mình chứng thần thông vậy là sai. Mà mong tu để nó tiêu phiền não, tiêu một phần phiền não là chứng một phần pháp thân, đắc được tâm thanh tịnh một phần, nghiệp của mình tiêu một phần, trí của mình rạng một phần, khai minh tâm địa một phần, và phước thọ miên trường một phần. Nó phải có cái lộ trình, nó là như thế. Chứ còn nếu mình tu mà mình mong để mà chứng cái này chứng cái nọ, hoặc đắc tâm mùi kia, thì quý vị sẽ thất bại, không thành tựu được. Chỉ mong tha thiết cầu ai sám hối để tiêu nghiệp. Mục đích nó là tiêu nghiệp. Mà khi thấy nó nghiệp nó chưa tiêu là sanh lòng hổ thẹn. Sanh lòng hổ thẹn giống như đứa bé mà nó thấy mẹ nó biến thành con heo, cái nghiệp nặng quá, mà nó cứu không được, mà nó khóc lăn lộn trên đất đến tắt tiếng luôn, thì người này có lòng hiếu cao độ, thì nghiệp bắt đầu nó tiêu từ nơi cái tâm hiếu này. Cho nên Ấn Tổ mới nhắm vào là phải hiếu để trung tín lễ nghĩ liêm sĩ, nhất là cái chữ trung, mình phải trung thành với nhau. Khi vợ chồng sống với nhau mà không trung thành, nửa chừng rã đám, thì Ấn Tổ nói là nước nó đã xô vỡ đê rồi, mà đã vỡ đê một lần là nó vỡ hoài, không chặn nổi. Nếu mà chặn được cái lần đầu tiên đó thì quý vị thành công. Qua có một cô ở Phú Quốc, cô viết cái thư hơi dài 4 trang giấy. Cô nói cái lúc mà cổ khổ đau đến cùng cực là già, vợ chồng chuẩn bị ly tán rồi, cô gặp cái đĩa chúng tôi, gặp pháp môn này, chắc là giờ cũng đang nghe, sáng nào cô cũng nghe, cô tu chung với đại chúng. Thì con gặp được cái đĩa của thầy xong là bắt đầu con quay đầu trở lại, hạ mình xuống, thương yêu chồng, thương yêu con, cung kính chồng. Từ từ nó chuyển nghiệp, vì hai vợ chồng con bắt đầu nó hàn gắn lại được. Con nói 100% là chia tay rồi. Cô này cũng có trình độ giáo viên dạy cấp 3, dạy môn toán. Hôm qua chúng tôi đọc cái thư này cũng cảm động, định đưa lên đại chúng xem, nhưng mà đọc cho đại chúng nghe, nhưng mà nó dài quá. Thì chúng tôi muốn nói những cái cốt tủy trong này là cô này cũng nhận ra được là con đi làm, chồng con đi làm, mang mấy đứa con này vào trong học đường, gửi cho bà vú còn nhỏ, không có tình thương của mẹ. Bởi vì bà vú này bà chỉ canh nó thôi, chứ bà không có thương nó, bà dạy dỗ. Mà bà vú bà cũng không biết ngõ nào bà dạy dỗ nữa. Có họ đọc sách thánh hiền đâu mà biết, dạy cái tâm phàm, lấy cái tâm phàm mình ra dạy không, cũng không có tới đâu. Rồi lớn lên giao cho cô giáo. Cô giáo bây giờ dạy chỉ là mong làm sao có tiền, chứ không phải là dạy vì chức nghiệp của mình nữa. Cuối cùng nó có kiến thức mà không có đạo đức, nó ra xã hội cái nó thất bại. Con nhận chân được là chỉ có Phật Pháp mới cứu đời con, cứu gia đình con được. Con bỏ 3 cái thai nhi luôn thầy. Thì cuối cùng thấy lại một cái gia đình này, khi họ hiểu được chánh pháp, bắt đầu gia đình họ có cái hiệu ứng, bắt đầu thay đổi. Chứ không phải Phật Pháp vô dụng đâu quý vị, hữu dụng lắm, nó mới có cái sức ảnh hưởng và tồn tại hơn 3.000 năm. Theo như lịch Tàu là hơn 3.000 năm rồi. Nhưng mà mình chưa có thẩm thấu được, mình thấy cái hữu ích đó, cho nên mình thấy nó bình thường thôi. Cho Ấn Tổ mà nói đến văn sao, ngài viết thư cho người khác là ngài dặn dò kỹ lắm. Phải làm sao, làm sao, làm sao. Phải tránh như thế nào, thế nào, thế nào. Vợ chồng phải coi như khách, đừng có vì mà gọi rằng cái tâm ái dục ăn nằm với nhau, nó sẽ chết sớm. Cái điện này gọi là 40% chết trực tiếp luôn, mà 20% gọi là què quặt gián tiếp một thời gian chết, còn 20% nữa là 80%, tổng cộng 80% là cái 20% cuối cùng là gọi là phế nhân, ngồi một đống không biết làm gì được hết. Còn người nữ mà khởi niệm này thì cứ làm nữ hoài, bắt đầu nó xuống cấp lại là bắt đầu nó chuyển, tuy mang thân người mà tâm hành theo giống như loài thú à. Vì vậy cho nên mình đã đọc văn sao rồi là tự nhiên mình thấy mình muốn làm. Cái sách này có giá trị là khi đọc vào là mình muốn làm. Thọt đầu dùng sách để nhiếp tâm, sau đó dùng tâm chỉ để chuyển nghiệp, mà không ngừng tiến tới thực hành. Đi vào trong cái quỹ đạo của bộ sách này, nó là phải đi trên cái lộ trình nó đẩy mình vô như thế. Bây giờ cái cách của ngài làm sao đó dẫn dụ mình phải đi thực hành, mà thực hành từ nơi cái căn bản trong gia đình của mình. Nhưng ngài khuyên cứ ở nhà tu đi, lớn tuổi rồi không cần đi phí xuất gia đâu, cứ làm cư sĩ giữ năm giới cho chuẩn, là tu chân ngay nơi cõi tục đó cho tốt, lúc ra đi bỏ vào thân này vẫn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc như thường. Vô tu rồi Phật sự nhiều quá, không có thời gian để chúng ta tu, cuối cùng thọ mạng hết một cái té ngửa, phước báu đó không có giúp cho mình giải thoát được, mà phải có cái tu tập để chuyển cái nghiệp từ cái ác nghiệp nó trở thành tịnh nghiệp, thì có cơ may nó giúp cho chúng ta liễu sanh thoát tử. Thì như vậy cái bộ sách này chứa đựng 4 cái phạm trù, đó là tín giải hành chứng. Thì bây giờ mình ngồi nghe đây để mình củng cố niềm tin với bộ sách. Bữa có một cái chú cha mẹ cũng có trình độ tri thức, cha mẹ cũng hiệu trưởng trường học cấp 3, cấp 2 gì đó lên ngồi. Thường mấy đứa trẻ mới hăm mấy tuổi mà có tri thức nó hay ngông ngông, ngông ngông tức là ta đây. Thì lên ngồi hỏi thầy có bộ Trường A Hàm không? Trường A Hàm là những kinh bên Nguyên Thủy. Giác Nhàn hỏi cái trình độ chú không thể nghiên cứu được cái bộ đó. Ngay nơi bản thân Giác Nhàn đây bây giờ phải còn đọc lại những cuốn sách như Thọ Khang Bảo Giám, Văn Sao của Ấn Tổ. Nó có hữu ích thực tế. Cái Thọ Khang Bảo Giám là giúp cho chú gọi là tiết dục. Còn trong sách Trường A Hàm đó là nói đến cho các vị A-la-hán, nói đến những cái nhân vật nó khác, mình không có cửa vô đó đâu, khó lắm, để người khác đi. Nếu mà chú không có đọc Thọ Khang Bảo Giám với lại Văn Sao này, chú không tiết dục được. Mà chú không tiết dục được là chú sẽ làm hại cái thân chú nó chết sớm. Họ nghe cái mắt giật mình, kêu đúng thiệt, cái dục này nó giết con người kinh khủng. Bắt đầu đưa bộ Văn Sao quỳ xuống lấy với bộ tướng thiếu niên nên biết Thọ Khang Bảo Giám, mừng rỡ kêu thầy nói đúng cái bệnh con, ai mà không có cái bệnh dục trời, sanh ra từ nơi cái ái dục của cha mẹ mình mà ân ái với nhau nó mới ra cái tác phẩm là mình. Mà Ấn Tổ nói cái chỗ này nó không có sai. Cuối cùng hoan hỷ, thì chú mà về chú ta đọc được cái bộ sách này, chú sẽ thấy cái giá trị của bộ sách này. Bọn phàm phu mình bây giờ chỉ cần cái bộ sách này đọc ngày đêm nhiều năm hành trì theo, thì nó bắt đầu nó mới trở từ cái tâm phàm, nó chuyển mình từ từ qua bắt đầu cái tâm thánh lần. Nó bớt cái tâm phàm đi. Thì khi mà mình nói vô vậy ông nghe ông tin liền. Mà mấy đứa nhỏ này khó lắm, khó chuyển lắm. Các cụ ngồi đây hàng ngày niệm Phật đồ gì vậy đó, nó dễ tin, tại vì mình đã có cái vốn rồi. Còn mấy đứa này nó chưa có một cái vốn gì về tịnh độ, nó muốn nghiên cứu những cái kinh nổi tiếng A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm rồi vậy. Dĩ nhiên cái đó là kinh của Phật, nhưng mà để dành cho các vị học tiến sĩ kìa. Còn mình là coi như là cư sĩ, tu sĩ dốt dốt, ngu ngu quê quê, cứ theo Ấn Tổ đi, chắc ăn. Mà Ấn Tổ cũng đâu phải là chuyện bình thường đâu, Bồ Tát đã thấy chí tái lai mà đâu phải đơn giản. Ngài là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát, Ấn Tổ là hóa thân Đại Thế Chí Bồ Tát, đâu phải tầm thường, đâu phải bộ sách này không đủ khả năng giúp cho mình. Chỉ có cái tâm khinh nhờn của mình đó, nó lớn trong tâm mình quá rồi, cho nên thành ra mình đọc vô mình không có thấy của báu ở trong đó. Cho nên chúng tôi gửi những cuốn sách này, có nhiều người đọc thì có cái sức nhiếp thọ quý kính, có nhiều người đọc nhưng mà không có căn lành, họ kém, tâm khinh nhờn họ lớn. Cái chú này cũng có căn lành sao? Người mẹ hoan hỷ vô cùng, cái con này nó cứng đầu, nó học được tiến sĩ rồi, nó thấy mình là giáo viên quèn quèn, khi nói nó không nghe, chết rồi, luân thường bị hỏng rồi. Hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ là đánh bắt. Thì giàu cho có tài cán gì đi nữa, lâu ngày cũng thành kẻ tiểu nhân. Tiểu nhân tức là con người này không thể làm được việc lớn. Còn người mà dốt dốt, ngu ngu, quê quê như Ấn Tổ nói tôi hồi nhỏ, vô học lớn lên vô đạo vô đức. Chỉ hơn ông được có một cái là tôi ăn cơm trong tâm bảo lâu. Thứ hai nữa là tôi giữ cái lòng chân thật đối đãi với nhau. Hôm nay đủ duyên gặp nhau đây một phen ngồi tiếp chuyện, tiếp thư với nhau, cũng đó là một nhân duyên mà Ngài dùng cái tâm chân thật. Tôi chỉ có cái tâm chân thật đối đãi với nhau. Con rối này không làm được gì, nhưng mà con rối này cũng không gây nên tội gì. Nó con rối, con rối tức là ngày, ví dụ như mình là một cái con mà nó làm rối rắm cái thế gian này, mà con rối này là không làm được gì, tức là không xây chùa chiền, không độ tăng, không có quản tài, không có làm được gì hết. Nhưng mà con rối này nó cũng không có, nó không có tạo cái tội gì. Cái câu nói này gọi là trung đạo bất nhị rồi. Làm mà không làm, không làm mà làm rồi. Nên mấy thầy đọc sâu Văn Sao, nghe những cái câu này thôi yên tâm, khỏi phải trụ trì, khỏi phải làm gì cả, làm dân quèn, làm vị tu sĩ quèn, không ai biết đến, yên lặng, đủ duyên cái mình truyền bá bộ Văn Sao cho mọi người. Thực sự hôm nay chúng tôi lên đây muốn nói về cái phương tiện internet, cái app Vô Lượng Thọ đó, là để mục đích phổ biến văn sao thôi, chứ chúng tôi không có khoe tài cán gì trong này. Có tài gì đâu mà khoe. Cái thực chất của con người mình nó mất rồi. Thực chất mất là gì? Nó phải có thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, là thực chất của con người mình nó phải làm như vậy. Cho nên khi về tới Tây Phương Cực Lạc là phải đủ ngũ thông. Còn ở đây mình chưa đủ. Khi mình chưa đủ là mình biết mình đang bị khiếm khuyết, thì có cái gì đâu mà để mà mình phải khoe khoang khoác lác. Khoe khoang khoác lác một chút xíu về tài, tiền của, rồi danh vọng, chức vị vân vân, thì cái đó giả, thời gian mất à. Bây giờ mình giới thiệu văn sao cho mọi người đọc. Dầu cho cúng tam thiên đại thiên thế giới, cho người ta đầy đủ cơm áo gạo tiền, cũng không bằng nói cho họ nghe một câu chánh pháp. Văn sao là chánh pháp rồi, yên tâm rồi. Chúng tôi làm bộ sách này là đưa vào nhà xuất bản Hồng Đức coi kỹ, chứ không phải in lụi nữa đó. Đúng theo cái pháp luật của nhà nước ban hành, mình làm cho đàng hoàng. Đọc vào một cái là người ta yên tâm. Nó có cái kiểm duyệt về cái mặt mà pháp lý vân vân mọi thứ rồi, đủ pháp lý rồi. Yên tâm mình lưu hành. Mình phải mất thời gian dài, chứ nếu mình về bộp chộp vội vàng in chỉ có một tháng xong thì cái duyên nó không có chín mùi. Giống như ngày hôm nay vừa ra đời là đủ cái duyên của trang web, cái app, đủ mọi nhân duyên nó đến, là mình phải chịu đựng nhẫn nhịn, chịu đựng chờ đợi, làm cho nó kỹ càng đàng hoàng tươm tất. Mà được cái tâm này, đó là văn sao ban cho vậy. Chứ mình không có tài cán gì. Vậy cho nên hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái hành giả tu pháp môn tịnh độ phải cần bộ văn sao, phải, đó là bắt buộc phải có bộ văn sao gối đầu giường, mỗi ngày phải đọc. Mình tu nó có trở ngại, cuộc sống mình có gặp chướng duyên gì đã đọc vô bắt đầu tháo gỡ. Đọc kỹ những gì trong văn sao đã nói thì tất cả khúc mắc đều được tháo gỡ. Làm đúng những gì trong văn sao đã nói thì mình cũng là người trong liên trì hải hội rồi. Hai câu này là thôi đủ sức tin rồi đó. Không phải lo nghĩ gì rồi. Mà đọc bộ sách này phải đọc cho lâu dài. Đọc mới sơ sơ thấy cuốn sách hay, cuốn sách khác hay nhảy qua. Rồi cuốn sách khác thấy cũng hay quá nhảy qua cuốn khác. Chưa thẩm thấu một bộ nào hết cả. Thì mình không có thể hoàn truyền cái bộ đó được. Bởi vì mình đâu thấy có giá trị lợi ích gì đâu mà mình thấy hoàn truyền. Bởi vì mình bị hồi hợt non nớt, không có thực lòng thực dạ, sống chết với bộ sách này, sống chết với nhân vật này. Nhân vật này là đáng tin tưởng, tin tưởng tuyệt đối. Bởi vì họ có thành công rồi, Ấn Tổ có thử thành công rồi. Thành công đó là ra đi biết ngày giờ vãng sanh. Cả cuộc đời của Ngài để lại cho một cái bài học nằm gói gọn trong văn sao ba bộ này. Bây giờ mình đọc được, mình truyền bá. Tuy rằng mình chưa làm được, mà mình truyền bá đi nữa, nó cũng có cái phước. Đó gọi rằng là phước của cúng dường pháp, bố thí pháp. Thì cái này gọi là cái tha lực để trợ duyên cho cái công phu tu tập của mình, cho cái hành trình tu tập của mình. Tuy rằng mình làm chưa được, nhưng mà mình kêu là quyết định phải làm. Và mình giới thiệu cho mọi người làm, thì cái phước này lớn lắm. Chứ còn mình gặp người ta cái là mình mong có lợi cho mình, chứ mình không có mong có lợi người khác, thì con người này một thời gian hết phước. Gặp người khác là mình mong làm sao có lợi, mà chỉ có cái lợi Phật Pháp là cái lợi rút ráo viên mãn nhất. Cho họ một chút tiền chỉ giúp cho họ no cơm ấm áo một thời gian ngắn thôi cũng tốt, nhưng mà nó không bằng giúp cho họ gặp được văn sao của Ấn Tổ. Để mục đích là làm gì? Để mục đích mà họ làm sao giữ vẹn luân thường. Cái lá thư nào nói tới nói lui gửi cho các vị hòa thượng luôn, các vị tu sĩ cũng nói phải giữ vẹn luân thường. Mình giữ được rồi, bây giờ mình phải dạy cho người khác. Nhớ cái điều này, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà. Những cái câu này nó có giá trị trên cái con đường tu tập, và nó giúp cho cái con đường nhân sinh, tức là cuộc sống hiện sinh của mình tối quan trọng. Cho nên thành ra quý vị mà ngồi để mà đọc văn sao, mà để mà cảm được, giống như hồi nãy giờ chúng tôi nói, quý vị phải đọc hết bộ văn sao tam biên 714 lá. Mà đọc trong cái tâm trạng phải giữ lòng thành kính, và mình gần như là đứng ngay vực thẳm rồi, không còn con đường gì vớ nữa hết, thì vớ với bộ văn sao. Trong lòng mình nó mới có cái nồng độ cảm được văn sao, cảm được cái ơn của Ấn Tổ dạy mình nát thân khó đền. Chúng tôi thực sự hôm nay những người có mặt ở đây và đang online trực tiếp đó, nếu mà thực sự có duyên với bộ văn sao, hành trì 3 năm gia đình của mình an ngay. Lỡ mà nó đã lỡ đổ vỡ rồi, bản thân mình cũng an, với điều kiện phải hành theo nha, chứ không phải đọc suốt rồi không hành theo thì không hữu ích gì cả, mà phải hành, hành từng chút từng chút. Mà biết sao trong văn sao khi mình đọc rồi cái tự nhiên mình đụng chuyện đó cái mình nhớ ra, thì trong cái tư tưởng mình khi mà đọc đó nó thành cái chủng tử nằm ở trong đó, và khi mình đụng chuyện cái mình nhớ liền, giật mình lại, thì nó làm như cái thắng mình thắng bớt lại. Mà đọc kỹ vào văn sao á, mình đọc hết bộ văn sao rồi mình làm cái gì cửa đâu nó cũng giống tội lỗi. Nhìn ở đâu mình thấy cái tâm mình là tội lỗi, không dám mở miệng mà nói, chỉ có gì, chỉ có lo niệm Phật. Thì con người này bắt đầu thâm nhập văn sao, bắt đầu họ tiến triển tốt. Nếu mà lâu ngày như vậy cũng 3 năm là quý vị thấy cuộc đống sống mình bắt đầu nó an lành, bắt đầu nó an lành. Ít gặp sóng gió, luôn luôn khiêm tốn khiêm hạ, ẩn mình an vui. Quý vị thấy từ khi lập cái pháp hội đến bây giờ đâu có khi nào mà chúng tôi kêu mỗi buổi sáng đều đi đâu cũng tranh thủ để mà lên để dẫn chúng đâu. 2007 đến 2010 thì ở tại một chỗ 3 năm có, nhưng mà cũng không có đông mà đủ duyên như vậy đâu, cũng không có cái thời gian giới thiệu văn sao như vậy, chỉ giảng về bộ kinh Vô Lượng Thọ, giới thiệu về bộ kinh này thôi, chứ cũng không có đủ duyên. Mãi đến hôm nay có nhân duyên, chúng tôi thích lên tu với chúng và đem những cái gì mình học được trong văn sao của Ấn Tổ bảo ban cho nhau, chứ không phải ra oai để dạy dỗ. Mình thâm nhập văn sao rồi có cái tâm cống cao ngã mạn, sự thực là không có cái điều này. Không phải chúng tôi bào chữa mà nói sự thực là như vậy. Là bởi vì đọc qua văn sao mình thấy mình thôi, nó không là cái gì hết. Ấn Tổ là hóa thân của Đại Thế Chí mà luôn luôn ngài khiêm hạ. Người ta mà nói ngài là tương đồng, tương lai sẽ là vị tổ trong Tịnh Độ, ngài kêu đừng có nói vậy nghe, đừng có lậm phàm thành thánh. Tôi là kẻ phàm phu mà đừng có ví dụ giống như thánh. Thì các hàng Bồ Tát thánh mà người ta tán thán như vậy mà không đồng lòng, không chấp nhận như vậy mới thực sự là thánh. Còn mình là kẻ phàm phu dốt nát mà mình cho mình là thánh, cho mình là vô thượng sư, cho mình là coi như là giỏi rồi, thì coi như là mình thất bại. Cái ngã này nó phá tan cái công đức liền. Quý vị biết một buổi sáng mà mình ngồi mình an lành như vậy, nếu mà mình lâu dài được cái căn lành nó nuôi dưỡng lớn lắm. Cũng như cái chú mà bữa giết heo, nó nổi mà giết mà một ngày mấy chục con heo mà 20 mấy năm, cá là 8 tạ mà 7 năm nay, thế mà bây giờ lên trên này an vui tu tập. Đáng lẽ khi lên trên này là mấy con đó nó báo thôi, nó hại cho nó bệnh hoạn đau ốm què quặt, té lên té xuống chứ, mà sao cũng đang an vui, căn lành nó còn. Cũng như chú Cường mà lúc trước mà chuyên môn mổ gà cho người ta đó, luộc gà đó, cái ông làm cái khu chiên tu, biết sao đang chặt cái cây tươi như vậy mà nó khiến cái nghiệp, nó khiến ông gom một đống cây tươi ở dưới suối á, rồi ông lấy một bình xăng ông đổ vô trong đó, ông kêu đốt cái cây tươi này chứ giờ hốt lên lâu quá. Ông đốt một cái nước nó lan sang dầu, nó chụp lên người ông, nó lột giống như con gà luộc. Nó khiến vậy, cái nghiệp nó đẩy khiến vậy. Thôi như một con gà luộc đau đớn vô cùng. Mà cái đó chỉ trả cho một phần ngàn khi mình luộc con gà đó. Luộc gà nó chín mà mình chưa chín mà. Hả? Cái quả báo nó là như thế, không có thoát khỏi nó. Mà chú này nếu mà thực sự ông chân thật sám hối như vậy một thời gian, cái bắt đầu nó chuyển nghiệp, dầu cho nghiệp nặng giống như cục đá nó mười mấy trăm tấn để lên xà lan cái là đi qua kia nhẹ nhàng, một hoặc cát mà không có xà lan thả nó cũng chìm đến tận đáy. Nghiệp dầu cho chú này nặng cỡ nào đi nữa mà ông an lòng tin tưởng câu Phật hiệu có thể giúp ổng, cũng chưa đến cái tình trạng gọi rằng là ngũ nghịch thập ác mà. Ngũ nghịch thập ác mà còn cứu được mà. Ông tin tưởng điều này chắc chắn cuối đời ông an vui chân thật sống còn lại trong cuộc đời, giao cả thân mạng này cho Tam Bảo hy sinh không nệ hà, chân thật. Dầu cho rớt củ của người ta cũng lượm, giống như cái chú mà hôm trước chúng tôi kể chăn bò mà bị tướng chết đói á, lượm đôi bông tai người ta trả lại, phước báu nó tăng. Còn khi mình khởi một niệm tham là cái phước bắt đầu nó giảm rồi. Cái nhân quả nó chi phối, cho nên thành ra Ấn Tổ cái nhắc đi nhắc lại, Nhân quả là một phương pháp trị cả ngọn lẫn gốc, nghĩa là từ phàm cho đến thánh, không rời khỏi nhân quả. Bọn phàm phu chúng ta là phải 100% y giáo phụng hành nhân quả rồi. Vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi lên trên này, thực sự chùa bắt đầu cũng có sự thay đổi, nhất là trong chánh điện, cái khóa tu chúng ta bắt đầu nó trang nghiêm lên. Thì có cái cô Dung ở Sài Gòn cổ nói, trời ơi, lúc trước thầy chưa về, nhìn nó lèo tèo mà họ làm sao, lạy lên lạy xuống, thấy đạo tràng con cứ thấy cảm động hoài, không biết chừng nào thầy về. Bữa nay thầy về họ ngồi họ nghe pháp, con cũng ngồi dưới đó con nghe. Cô cũng ngồi, buổi sáng cô ngồi ở nhà cô mở điện thoại ra là nghe thôi. Rồi thầy nói chuyện tự nhiên con cảm được thấy đạo tràng trang nghiêm, con mừng quá chừng luôn. Rồi có một số các cô Phật tử họ tu xong rồi họ phải xuống nhà để lo cho con cháu, nhưng mà cái đĩa này chiều nay có, bắt đầu họ lấy họ nghe lại. Thầy kêu thầy đọc trong văn sao thầy nói con thấy khác hơn lúc trước. Hỏi khác cái gì? Kêu cái mùi văn sao nó mặn mòi. Nó mặn mòi tức là cái mùi văn sao nó có để nó đi vào lòng mình, rồi mình có cái chỗ dựa đó là đọc văn sao nữa. Thì hai cái này nó hỗ trợ là nhau, cho nhau. Chứ đầu tiên quý vị vô đọc sợ nó không đủ cái tính tâm để mình kiên trì mình đọc, thấy bộ sách dày quá. Dày nhưng mà cứ từng lá, không phải đọc hết bộ sách này mình mới ngưng, mà đọc từng lá mình ngưng được. Đọc xong nó hút vô trong đó, muốn ngưng lại ngưng không được. Cho nên nếu bây giờ mà mình chuyển cái tiền mình á, gọi là cái phước báu hữu lậu là tiền, mà chuyển qua công đức vô lậu là chuyển qua bên cái ngân phiếu của kinh, của văn sao, thì tiền này xài trong một đời này nó ước lệ giới hạn, qua đời sau không mang đi theo được. Nếu mà người đã khôn khéo, người ta chuyển cái tiền này trở thành cái công đức vô lậu, in kinh là 10 công đức, ấn tống kinh, phóng sanh vân vân, thì cái đồng tiền này nó chuyển thành cái công đức vô lậu rồi, hồi hướng về cực lạc là yên tâm, đúng đường. Còn nếu mình chỉ hưởng cho bản thân mình thì mình đang xài cái si phước, qua đời khác là bắt đầu nghèo khổ hơn đời này rồi. Cho nên thành ra Hòa Thượng mới nói bây giờ đừng có hưởng phước, để cái lúc gần ra đi bản sanh là hưởng. Hưởng đó là thân không đau bệnh, tâm không hôn mê, đó là thực sự hưởng. Còn bây giờ mà hưởng ăn uống sung sướng đi nữa, lúc ra đi là thân đau bệnh, tâm hôn mê, là coi như mình không hưởng được gì cả, đang bị tàn phế rồi. Chứ mình chuyển cái số tiền ví như 1.6 tỷ của chúng tôi mà phát cho quý vị xài, quý vị ra mua ăn bánh, ăn kẹo, uống cà phê rồi hết liền phải không ạ? Chia bao nhiêu con người này ra là hết ngay. Nhưng mà chuyển nó qua thành bộ văn sao là thôi, ngày đêm đọc hoài không hết. Công nhận hay ghê ta. Nên cái tiền này nó nằm ở trong cái cõi này, nó bị ước lệ, tức là nó coi như con dao hai lưỡi. Nếu mà nếu khéo xài thì nó hữu ích, mà không khéo xài là nó làm cho chúng ta băng hoại, nguy hại. Ấn Tổ mới nói cái bộ sách này nó quý hơn rương vàng. Vàng để lại con cái nó không có thấy giá trị, cái đồng tiền nó kìm mồ hôi nước mắt, nó phá sạch tạo nghiệp nữa chứ. Bây giờ nó biết in kinh, ấn tống, phóng sanh, nó làm phước, đổi ngân phiếu tiền qua thành công đức rồi. Mà khi đổi qua thành công đức rồi, chắc chắn là công đức này mình sẽ hưởng, chứ không có ai dành cho mình được hết. Còn riêng tiền có người dành được á, để trên gối như vậy mà tối nó vô nó vẫn giết, nó lấy như thường. Gối trên đầu rồi mà nó còn giết. Còn để bộ sách nó vô, nó thấy cái đó văn sao, lấy gì lấy đi. Yên tâm, cái người trí người ta làm cái việc mà các hàng thánh nhân chỉ cho họ vẫn làm theo. Còn những người không có trí, khi nói như vậy người ta nghe người ta không dám làm, không tin nhân quả, kiểu bỏ ra in cái nó hết, viện cớ sắp in quá trời rồi, có ai đọc đâu, chỉ nghe thôi. Cuối cùng nghe qua cái máy không, không có thể ghi lại được. Chỉ có một cô ở bên Atlanta mà chúng tôi nói 300+ cái đĩa mà cô viết, cô ghi ra 2 cuốn sách dày như vậy nè, 2 cái cuốn vở mà cô ghép lại từng tờ dày, thiệt là dày. Cái cô này cô làm nổi chứ ai mà làm nổi. Mà chúng tôi nói nhanh vậy mà cô chặn lại, cô ghi không rớt một câu nào, thiếu một câu nào. Cô này kinh khủng. Còn mình nghe qua văn sao đọc rồi, thầy Nhật Tánh đọc xong qua xong rồi không nhớ một cái gì hết. Nó tiện cho mình cái lúc mình đi làm việc, lên xe rồi vậy thôi. Chứ còn thực sự chủ động phải là mặc áo trang nghiêm, rút súc miệng sạch sẽ, rửa tay, rồi ngồi trang nghiêm sám hối những cái tội mà ngông kiêu cuồng của mình cho mình là giỏi, sám hối hết, rồi ngồi lắng lòng cho kỹ, đọc chỗ nào hay chép ra, thì người này sẽ thành công trên cái vấn đề đọc sách. Mà đọc rồi phải học thuộc đấy chứ. Hôm qua hỏi mấy thầy thuộc kệ tu trì chứ, ông cười cười xong. Nhưng mà chú Đức An ấy, chú Đức An hôm bữa học một ngày thuộc hết kệ tu trì luôn. Đến bữa nay mấy tháng rồi mà có nhiều thầy học không thuộc, không thích thú mà. Nhưng mà chú nhỏ này ông nghe cái thầy Văn Nhàn giảng văn sao nghe thích quá, phải học cái bài này mới được. Nó nhỏ mà nó kiên trì như vậy, lên anh đứng tỉnh bơ, mình tưởng anh rung, anh đọc mà anh đọc mà anh ráng đến nỗi muốn khan tiếng luôn á. Bây giờ anh hấp dẫn quá mà, bữa nay có cái cơ hội để mà phổ biến văn sao mà. Học có ngày thuộc, hỏi học bao lâu kêu một năm à. Căn lành có, cho nên mình cứ rọi lại cái tâm mình là mình thấy mình thua người ta là mắc cỡ. Khi mắc cỡ thì bắt đầu mình mới làm. Vậy cho nên thành ra hôm nay thì quý vị nghe chúng tôi nói càng ngày thấy mình càng thấm văn sao không ạ? Thấm. Thôi giờ chúng tôi mời quý vị đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công